This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurés par toi, par toi. Je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir où je serai la plus belle pour aller danser.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, Dũng Nghiêm và anh Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, Dũng Nghiêm và anh Huy xin được chào cô.
Anh Huy và Dũng Nghiêm và chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas. Sao? Khỏe không?
Dạ, Dũng Nghiêm chào cô Bảy.
Dạ, chúng tôi ở đây rất là khỏe cô ơi. Còn cô làm sao?
Thì ở trên này cũng khỏe mà, vào thu rồi thành ra không khí nó, bây giờ nó bớt nóng rồi, trời rất là đẹp. Ở dưới thì sao?
Cũng dịu hơn nhiều lắm đó cô, nhưng mà bông hoa thì không thấy có gì đặc biệt hết. Không biết là chỗ cô mùa nào thì bắt đầu bông nó mới nở trở lại.
Ở trên cô có cúc dại, rất là đẹp, màu vàng. Mùa thu là mùa hoa cúc mà, thu cúc.
Vâng, cảm ơn cô. Thôi bây giờ mình để đi vào cái chương trình luôn nha cô.
Ok.
Dạ, thì theo cái thời sự vừa rồi đó thì cô, có nhiều người đã chỉ trích chính quyền Joe Biden á là chỉ yểm trợ cho nhiều cho Ukraine về tiền bạc nhưng mà không có đưa người tới giúp, hay nói cách khác là không có đưa quân đội tới giúp. Thì nhân cái việc mà Đức Giáo Hoàng Francisco hôm 15 tháng 9 á, là nói về việc các quốc gia mà cung cấp vũ khí cho Ukraine để giúp nước này tự vệ trước cái sự xâm lược của Nga đó là chính đáng về mặt đạo đức. Thì không biết là cô nhận xét như thế nào, và vì sao Hoa Kỳ lại không có giúp nhân lực cho Ukraine thưa cô?
Hoa Kỳ không có thể giúp Ukraine bằng cách là đưa quân đội tới đó được, vì như thế là coi như là tuyên chiến với Nga, mà hành pháp tổng thống thì không có thẩm quyền tuyên chiến, chỉ có quốc hội mới có thẩm quyền tuyên chiến mà thôi. Theo hiến pháp Hoa Kỳ điều 118 khoản 1 đã ấn định như thế, nhưng mà theo cái tình hình hiện giờ thì cô thấy là nếu mà quốc hội Hoa Kỳ mà có nhóm họp về cái chuyện này thì cũng không có dám tuyên chiến, tại vì cái chuyện này nó có thể dẫn tới cái thế chiến thứ ba như mà nhiều người đã có nhận xét rồi. Thật ra nhưng mà cô thấy cái tình hình hiện nay tại Ukraine thì là quân đội Ukraine đang nắm cái ưu thế là đã lần lượt là lấy lại rất là nhiều cái phần lãnh thổ mà bị Nga đã chiếm đóng trước đây. Thì trở lại cái chuyện mà tại sao mà Hoa Kỳ không có giúp quân đội cho Ukraine thì là mình nhớ là cái khi mà ông Joe Biden tới Ba Lan trước đây thì là ông tuyên bố Úc mở là sẽ có quân đội Hoa Kỳ ở Ukraine, thì là ngay lập tức là sau đó là Bạch Ốc lên tiếng là đính chính là không có cái chuyện đó. Thì cũng cần nhắc lại là trong mấy cái cuộc chiến tại vùng vịnh cũng như là tại Afghanistan dưới thời của tổng thống của hai tổng thống rồi đều là dưới thời của tổng thống Bush cha và Bush con, thì là tất cả đều được sự chấp thuận của quốc hội hết. Thì cái cuộc chiến ở vùng vịnh thứ nhất có cái tên gọi là Bão Sa Mạc, thì nó từ tháng 1, từ ngày 1 tháng 7 năm 1990 đến 28 tháng 2 năm 1991 dưới thời của Tổng thống Bush gia đó, thì lúc đó là do Hoa Kỳ lãnh đạo với sự tham gia của 38 quốc gia đồng minh chống Iraq, xâm lăng Kuwait và giải phóng Kuwait. Thì cái lúc đó là cái cuộc chiến tranh đó là cũng Quốc hội Mỹ cũng chấp thuận. Rồi tới cái cuộc chiến ở vùng vịnh thứ hai thì có tên là chiến dịch tự do cho Iraq, bắt đầu từ 22 tháng 3 năm 2003 dưới thời Bush con. Rồi cuộc chiến A Phú Hãng nó bắt đầu sau cái cuộc tấn công khủng bố 911 vào năm 2001, thì cũng dưới thời ông Tổng thống Bush con. Thì nếu mà lui lại cái thời điểm thế chiến thứ hai, thì sau khi Nhật tấn công cái trận Trân Châu Cảng vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, thì ngay ngày hôm sau là ngày 8 tháng 12 thì Tổng thống Franklin Roosevelt đã yêu cầu Quốc hội tuyên chiến với Nhật. Và trong cái một cái phiên nhóm của lưỡng dục viện Quốc hội, thì chỉ sau một tiếng đồng hồ thảo luận thì Quốc hội đã chấp thuận lời yêu cầu của Tổng thống Roosevelt và tuyên chiến với Nhật. Nghĩa là tóm lại thì là tất cả những cái cuộc chiến mà nếu mà cần đem quân đội tới như thế nào hay là tuyên chiến như thế nào thì cái đó là thẩm quyền của Quốc hội, chứ ông Tổng thống không có thẩm quyền. Bây giờ thì trở lại cái chuyện Ukraine nữa, thì là như vậy, thành ra ông Biden không thể điều động quân đội tới đó được. Vì như vậy là vượt quyền của Quốc hội, là như thế là vi hiến, thành ra chỉ có thể viện trợ vũ khí hay là tiền bạc như thế nào mà thôi. Và như đã nói trước đó, thì trong cái tình trạng này thì là Quốc hội cũng không có muốn tuyên chiến với Nga, thì tại vì nó dễ mà dẫn tới cái thế chiến thứ ba. Thì là nhân đây thì cũng nói qua cái tình hình chiến sự tại Ukraine, là như cô đã nói đó, là hiện nay là quân đội Ukraine đang chiếm lại các nơi đã mất. Thì cái cuộc xâm lăng của Nga thì ban đầu đó là Putin với lại ai, phần đông người ta cứ tưởng là quân đội của Putin là với một cái nhân sự mà nó hùng hậu như vậy và vũ khí nhiều như vậy thì nó sẽ ăn tươi nuốt sống Ukraine trong một thời gian rất là ngắn. Nhưng mà không ngờ là cuộc chiến nó kéo dài cho tới bây giờ, mà họ cũng không ngờ là cái quân đội của Ukraine lại là chiến đấu can trường và có cái sức chịu đựng rất là bền bỉ. Và nhất là phải nói là ông Tổng thống Ukraine Zelensky đã không rời bỏ đất nước để mà di tản qua Mỹ theo như lời khuyến dụ của ông Biden. Thì lúc mà Nga tấn công vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 thì chỉ có 2 ngày sau thôi, là vào ngày 26 tháng 2 thì ông Biden đã kêu gọi ông Zelensky nên di tản và nói là Hoa Kỳ sẽ cung cấp phương tiện. Nhưng mà ông Tổng thống Zelensky đã thẳng khái trả lời rằng là tôi cần vũ khí, chúng tôi cần vũ khí để chiến đấu. Tôi không có cần một cái chuyến quá gian. Thì là thì thấy rõ ràng là nhờ cái quyết tâm của ông Tổng thống Ukraine, với lại nhờ cái sự cô nghĩ là dân Ukraine đã có rất là nhiều kinh nghiệm đau thương về Cộng sản dưới cái thời Nga Xô rồi, thành ra họ quyết tâm chiến đấu. Thì cũng có một cái tin mới là mới đây thì cả hai ông Zelensky và Putin thì cả hai vừa gặp cái tai nạn xe cộ, nhưng mà không biết đây là tai nạn thật hay là âm mưu ám sát ông Putin cũng như là âm mưu ám sát ông Zelensky thì mình không biết được. Nhưng mà cả hai ông Zelensky thì chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao hết. Thành ra cái đó là những cái tin tức mới nhất về cái tình hình Ukraine hiện nay.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô.
Dạ thưa cô, thì Dũng Nghiêm muốn hỏi cô thêm một cái vấn đề này. Thường thường thì ai cũng biết rằng là khi vận động tranh cử thì thường thường những người đó thường thường hay nói tốt về mình, rồi khi nào đắc cử thì tính sau. Nhưng mà đối với ông Joe Biden đó cô, thì nhiều người nhận định rằng ông Joe Biden đang thực hiện chiến thuật làm cho người dân Mỹ ghét ông Trump là trên hết. Bằng chứng là ông đã làm tất cả mọi điều ngược lại với chính sách của ông Trump trước đây, chẳng hạn như là phá thai, di dân, y tế, và ông đổ lỗi hầu như mọi thứ trong Trump, kể cả chiến tranh Nga và Ukraine. Thì xin cô cho biết ý kiến.
Để trả lời câu hỏi này của Dũng Nghiêm, thì như Dũng Nghiêm vừa nói, cái chiến thuật tranh cử của Biden và đảng Dân Chủ hiện nay là tấn công và hạ nhục ông Trump với bất cứ giá nào, thay vì nói tốt về mình. Thì vì thật ra thì thành tích của Biden trong cái thời gian qua thì đâu có gì tốt để mà họ nói. Nếu không nói là chính phủ Biden và đảng Dân Chủ đang đưa nước Mỹ xuống hố. Tại sao cô nói như vậy? Là như thế này. Là có cái một điều trớ trêu nữa, mới đây là vào ngày thứ ba vừa qua đây nè, ngày thứ ba 13 tháng 9 vừa qua, thì ông Biden đã tổ chức một cái buổi tụ họp là chính phủ của ông, là các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ, cũng như là một đám rất là đông những cái người mà cử tri đã bầu cho đảng Dân Chủ, thì là tất cả những cái người đã tụ họp tại khuôn viên cái vườn cỏ phía nam của tòa Bạch Ốc, gọi là để ăn mừng, celebrating cái đạo luật giảm lạm phát. Trong khi đó thì cái tình trạng lạm phát là nó đã không giảm mà lại tăng cao. Thì trong cái ngày đó thì tất cả mọi người đều chứng kiến cái thị trường chứng khoán ở New York, mà cái quan trọng nhất là cái chỉ số của cái Dow Jones đó, là nó xuống tới 1.200 điểm. Thì cái tình trạng lạm phát trong cái ngày đó thì cũng đã được báo cáo là tình hình chung là lạm phát là 8.3%, là cao hơn cái dự kiến của các nhà kinh tế gia. Thì nói lại bây giờ thì cũng nhắc lại là xăng là nó tăng 25.6%, dầu diesel nó tăng 68.8%, điện nó tăng lên 15.8%, thực phẩm nói chung là grocery đó, thì tăng 13.5%, thịt gà, thịt heo, thịt bò nói chung tính trung bình thì cũng tăng 8.8%, sữa tăng 17%, trứng tăng 39.8%, thì thực phẩm cho trẻ con là baby food thì tăng 12.6%, vé tàu bay nó tăng 33.4%, lãi suất mua nhà 30 năm là 6.2%, so với cái đầu năm 2021 là nó chỉ có 2.6% mà thôi. Thì trong lúc cái vật giá thì cái gì cũng tăng, thì cái tiền lương mà tính theo giờ thì nó lại giảm xuống là 2.8%. Thì như là Dũng Nghiêm vừa mới nói, thì là ông Biden đã đảo ngược tất cả những cái chính sách của người tiền nhiệm là Tổng thống Trump, đã trong 4 năm đã tạo được những thành tựu mà ai cũng có thể nhìn thấy, mà không có thể phủ nhận được là lần đầu tiên trong 40 năm nước Mỹ độc lập về năng lượng, và nước Mỹ làm quốc gia sản xuất dầu hỏa đứng đầu thế giới. Thì lúc đó trong cái thời ông Trump là giá xăng cũng thấp nhất, thất nghiệp cũng thấp, lạm phát thì cũng thấp, biên giới thì an toàn, thế giới thì rất là nể phục Hoa Kỳ, và không có cái chiến tranh nào xảy ra bất cứ nơi nào trên thế giới. Trong khi đó thì khi mà ông Biden nhậm chức chưa tới 2 năm thì ông đã triệt tiêu cái thế độc lập năng lượng của Hoa Kỳ. Thành ra thấy là bây giờ là Hoa Kỳ phải lệ thuộc dầu hỏa vào cái khối OPEC, trong đó có Saudi Arabia, cũng như là phải phụ thuộc dầu hỏa của Nga. Rồi có một giai đoạn thì là ông Biden phải năn nỉ những cái khối OPEC này và Saudi Arabia là họ phải tăng cái mức sản xuất dầu để cho cái giá xăng nó giảm xuống. Và cái kho dự trữ chiến lược của quốc gia đó là ông đã mở xuất kho 3 lần Thì như vậy, nhưng mà tuy nhiên thì giá xăng vẫn là lên cao. Bây giờ thì nó hơi xuống một chút, nhưng mà nó vẫn cao nhất so với cái thời của ông Tổng thống Trump. Thì lạm phát thì khỏi nói rồi, cô mới vừa kể ra là lạm phát mà nó tăng cao như vậy. Thì là biên giới thì là khủng hoảng, mà trong vòng chưa tới 2 năm mà đã có trên 2 triệu di dân bất hợp pháp vào Hoa Kỳ như là chốn không người. Thì trong lúc đó thì cái cuộc chiến Nga đã phát động cái cuộc chiến xâm lăng Ukraine. Trung Cộng thì đe dọa Đài Loan hầu như là càng ngày càng nặng nề hơn. Trong khi đó là Bắc Hàn thì hôm trước là cũng thử nghiệm phi đạn mấy lần rồi. Thì là trong khi đó thì Dũng mới cũng mới vừa nhắc lại là cái chuyện mà là chỉ là cái chiến thuật của ông Biden cũng như Đảng Dân Chủ bây giờ là chỉ tấn công và hạ nhục ông Trump để cho người Mỹ mà ghét ông Trump hơn. Nhưng mà những cái hành động của Bộ Tư pháp như là tấn công vào cái tư dinh của ông ở mà Alago, thì sau cái cuộc tấn công đó người Mỹ người ta không có ghét ông Trump mà người ta lại ghét thêm ông Biden và Đảng Dân Chủ, cũng như là cái Bộ Tư pháp của ông Biden đã luôn luôn lúc nào cũng là họ cũng moi móc tìm ra cái bất cứ cái tội danh nào đó để truy tố ông Trump, nhưng mà cho tới bây giờ thì họ vẫn chưa có thể tìm ra được cái tội nào của ông Trump để mà truy tố ông á. Trong khi đó thì là ở cái tiểu bang New York thì là những cái cơ quan mà về công tố viên ở trên đó cũng là tìm cách là moi móc cái hồ sơ thuế của ông, moi móc cái hồ sơ tài chính trong cái tập đoàn mà làm ăn của Trump để mà mong tìm ra được một cái tội nào đó để mà truy tố ông, để mà dìm ông xuống để cho ông không có còn cái tư cách để mà ra ứng cử trong cái kỳ chức vụ tổng thống vào trong kỳ bầu cử 2024 sắp tới. Thành ra như là tất cả chúng ta đã chứng kiến thì là bây giờ hình như Đảng Dân Chủ đã hết vũ khí rồi. Thành ra bây giờ chỉ còn vớt vát duy nhất là phải tìm cách mà tấn công vào ông Trump, cũng như là tấn công vào những cái đồng minh của ông Trump để cô lập ông Trump. Nghĩa là bây giờ người ta nói tới ông Trump là người ta sợ, người ta không có ai dám mà làm việc hay là công tác với ông Trump nữa. Bằng cớ là sau cái vụ mà tấn công ở Mar-a-Lago rồi đó thì là 50 người mà trước đó là ủng hộ ông Trump hoặc là làm việc chung với ông Trump thì là FBI cũng như là Bộ Tư pháp đã bắt đầu tấn công họ, là mở những cái cuộc điều tra về họ, là đòi họ phải nộp những cái giấy tờ hay là những cái hồ sơ gì đấy, mà họ tìm đủ mọi cách để là họ tấn công những cái người mà đồng minh của ông Trump để mà cô lập ông Trump. Trong khi đó mà buồn cười nhất là cái ông mà gọi là cái ông mà bán gối, cái ông Mike Linder gọi là ông Mike gối ôm, thì là cũng là một cái mục tiêu để cho là Bộ Tư pháp cũng như FBI nhắm vào ông ấy. Thành ra mình thấy rõ ràng là bây giờ Đảng Dân Chủ cũng như là chính quyền của Biden không còn một cách nào khác hơn là tìm mọi cách để hạ nhục ông Trump, là cái chuyện như vậy. Nhưng mà cái chuyện đó có thành công hay không là lại là chuyện khác. Tại vì mình thấy rõ ràng là tất cả những ứng cử viên của Cộng Hòa mà được ông Trump lên tiếng kiểm trợ họ đều đắc cử, trong cái hầu hết là đắc cử trong cái kỳ bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa từ dân biểu cho tới những cái thượng nghị sĩ này nọ, thì mình thấy là 90-mấy% những cái ứng cử viên mà ông Trump lên tiếng ủng hộ họ đều đắc cử trong cái kỳ bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Thành ra thấy càng mà Đảng Dân Chủ càng tìm cách hạ ông Trump thì cái dư luận cũng như là cái cảm tình của người dân Hoa Kỳ, người ta lại càng thích ông Trump hơn. Thế đó là cái nhận xét của cô, thì không biết là Dũng Nghiêm với là anh Huy có thấy như là cô đã thấy không?
Là cái chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi cô. Bây giờ là hầu như là có thể nhiều người nhìn thấy rằng là đảng Dân Chủ bây giờ á, chắc là đang học được cái bài học của Trung Cộng đó. Có nghĩa là đã thấy cái một cái tương lai tối tăm vào những cái năm 24 tới đây, có thể là sợ bị thất bại trước cựu Tổng thống Trump. Cho nên là tìm đủ mọi cách để mà truy cùng diệt tận đó cô. Nhưng mà chắc chắn rằng bây giờ rất nhiều người đang ủng hộ bên Cộng Hòa, là bởi vì thì cô thấy rằng bao nhiêu là những cái chuyện mà xảy ra trong cái thời gian này, mà cái vấn đề lạm phát là cái vấn đề quan trọng nhất, đời sống của dân bây giờ bắt đầu rất là mệt mỏi, là phải lo miếng ăn miếng uống đủ thứ, cho nên đương nhiên người ta cảm thấy người ta sẽ muốn từ bỏ để mà trở lại với là đảng Cộng Hòa, là cái chuyện đương nhiên mà thôi, phải không cô?
Thì cô thấy ngoài cái chuyện lạm phát thì cái chuyện mà khủng hoảng biên giới, cái chuyện an ninh biên giới rất là quan trọng. Mà khi mà mở toang cửa biên giới như vậy ra thì là mà nguy hiểm nhất là cái ma túy nó tuồn vào, mà cái chất mà fentanyl á.
Nếu mà nói về vấn đề này thì nó rất là dài dòng đó cô, nó nhiều thứ nữa. Nãy anh Huy chỉ mới nói một vấn đề thôi, bây mình trở qua cái vấn đề khác nha cô nha. Là cái ngày Chủ nhật vừa rồi đó, là Hoa Kỳ vừa mới tưởng niệm ngày 9/11, tức là cái ngày mà khủng bố tấn công vào Hoa Kỳ đó cô. Thì không biết là cô có thể cho biết rằng đó là bài học cho nước Mỹ về cái vấn đề này như thế nào ạ?
Thì cô thấy là sau cái cuộc tấn công á, thì là ông Bush đã tạo ra cái bộ mới là cái bộ nội an. Thì cái lúc đó đó, thì cái chuyện mà cái người Mỹ, người nào vào nước Mỹ, hay là cái chuyện mà di dân vào nước Mỹ hình như là được thắt chặt, được kiểm soát rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà so với bây giờ, tại vì như thế này, trở lại cái chuyện mà mấy cái tên khủng bố đó, trước khi mở cuộc tấn công thì nó đã vào Mỹ, nó nằm vùng rất là lâu, và nó sắp đặt cái kế hoạch rất là kỹ lưỡng trước khi nó mở cuộc tấn công. Thì trong cái cuộc mà tấn công ngày 11 tháng 9 là, thì có tất cả là hết thảy là 19 cái tên khủng bố mà nó chia ra để nó cướp tàu bay, để hai cái chiếc thì nó đâm vào cái tòa tháp đôi ở New York, một cái chiếc thì nó đâm vào Ngũ Giác Đài, và một cái chiếc nữa thì lúc đó là người chắc là ở trên chiếc tàu bay đó, người ta đã biết cái tình trạng đó rồi, thành ra mới làm cho nó
bay lạc hướng đi chỗ khác,
nó rơi xuống ở Pennsylvania. Thì cái kế hoạch đó rất là lâu, chứ đâu phải là một hai ngày mà khủng bố nó làm như vậy được.
Dạ đúng vậy.
Mà vào cái thời đó đó thì mình thấy là họ vào, mấy tên khủng bố họ vào nước Mỹ với cái dạng nào đó, có thể là dạng du lịch hay là cái dạng cũng di dân chẳng hạn, nhưng mà nó cũng có thể là dễ dàng, nhưng mà so với bây giờ thì nó không có, bây giờ thì nó dễ dàng gấp trăm gấp ngàn lần nếu mà khủng bố nó vào nước Mỹ, tại vì ông Biden đang mở toang cửa biên giới ra mà, ai muốn vào. Trong khi đó thì là những cái mà lực lượng mà biên phòng đấy, thì họ may mắn là họ khám phá ra được một số cái thành phần liệt kê là khủng bố, thì cái đó là có thể là họ may mắn họ bắt được, còn những cái thành phần mà nó trốn khỏi, nó luồn lách được thì làm sao biết là nó đã vào đây bao nhiêu người. Mà bây giờ cô thấy là cái đảng Dân Chủ với lại cái ông Biden chính cũng không có học được một cái bài học nào về cái cuộc tấn công 9/11. Họ mở toang hết, như là cô nói hồi nãy, nội cái vụ mà ma túy không á, là cái lượng mà fentanyl nó vào á, nó dư sức giết hết cái dân số của tại nước Mỹ này. Rồi cái bọn buôn người là nó kiếm tiền được là không biết bao nhiêu tiền qua cái vụ mà nó buôn người, tại vì nó tổ chức thì mỗi một người nó thâu bao nhiêu tiền đó để nó đưa người tới biên giới rất là rõ ràng, là nó qua biên giới rất là dễ, đâu có ai ngăn cấm được. Thành ra cô thấy là cái thành phần khủng bố nhất định là nó trà trộn vô trong cái chuyện này, để rồi vô trong nước Mỹ này nó lại nằm vùng và nó lại có một cái kế hoạch để nó tấn công nước Mỹ trong tương lai nữa, làm sao mình biết được. Thì cũng như là nói thẳng ra cái vụ là những cái người tị nạn ở Afghanistan qua đây cũng vậy. Thì mới đây thì Bộ Nội an cũng cho biết là có những cái thành phần mà họ không có thể kiểm duyệt được, họ không có thể kiểm soát được là cái thành phần đó là thành phần nào. Trong khi đó là những cái người mà đáng được di tản thì lại không được đi. Thành ra cô thấy là nếu mà nói về cái bài học tấn công Mai Quan Quan thì sau cái cuộc tấn công rồi á, thì lúc đó là nước Mỹ là cũng là bừng tỉnh lại một chút, là có những cái biện pháp an toàn hơn đối với những cái người di dân vào nước Mỹ. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì là coi như là không có một cái biện pháp an toàn nào để mà phân loại được là họ là người di dân thật, hay là họ là khủng bố, hay là họ là băng đảng, hay là họ là những cái tên buôn ma túy. Thành ra cô thấy trong tương lai này thì không phải là mình mà là mong muốn, nhưng mà cái vụ mà khủng bố tấn công trong tương lai này nó có thể nó xảy ra nữa, mà nó sẽ còn khủng khiếp hơn là cái vụ tấn công này quan quan.
Vâng, nói đến cái vấn đề này thì thật sự mà nói ở đây thì chắc là anh Huy Ví Dũng người mà chắc cũng không có dám nghĩ tới nữa nó sẽ kinh khủng như thế nào. Vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trùng Thấy với cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy, và thời gian chúng ta cũng không còn, và xin được cảm ơn cô và xin hẹn cô vào kỳ tới. Chúc cô cuối tuần mạnh khỏe và nhiều may mắn nha cô.
Cảm ơn anh Huy, cảm ơn Dũng Nghiêm và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ sáu tuần tới, và chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ.
Dạ, Dũng Nghiêm và anh Huy chúc cô sức khỏe.
Dạ, cảm ơn. Dạ, bye bye. Dạ.
Ce soir je serai la plus belle pour aller danser, danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées, aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Toi.